Và bây giờ mình qua nói về lý. Lý ở đây có nghĩa là Quan Âm Đại Sĩ chính là gì? Quý thầy thấy chính là gì? Có nghĩa là phản quan quan tự tánh, hay nói khác hơn nữa, mà mình muốn học được cái pháp mà của Quan Thanh Bồ Tát có một cái năng lực lớn á. Chẳng hạn như mình đi trên một chiếc xe đò, hay là mình đi trên một chiếc thuyền mà ai cũng bị tai nạn hết, và tại sao mình thoát những cái nghiệp này? Là giống như có những cái tần số, tần số là mình phải học cái hạnh á, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm thì mới được. Cho nên Bồ Tát Thế Âm á, còn có cái nghĩa gì? Từ nhãn thị chúng sanh, có nghĩa là dùng con mắt từ, hay là dùng con mắt gì? Mắt thương nhìn cuộc đời. Và Thượng Làng Mai và Thượng Dịch đó, tức là từ nhãn thị chúng sanh, còn có nghĩa là mắt thương nhìn cuộc đời. Còn đây á, mà quý thầy dùng con mắt gì nhìn cuộc đời? Mắt sống nhìn cuộc đời. Thầy nói cách hơn, mắt tập đố nhìn cuộc đời là quý thầy thiền nó chìm, là chắc chắn chìm rồi, niệm gì? Dầu cho quý thầy mà nói là bây giờ con tu pháp của Phật, con rất là tin Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà cũng chìm à. Bởi vì mình dùng cái mắt tập tố mình nhìn người khác thì bảo đảm nó chìm xuống, đúng không? Cho nên ở đây nói là mắt thương nhìn cuộc đời. Ở đây qua một phần sâu hơn chút nữa, bây giờ quý thầy học kinh Tứ Thập Nhị Chương chưa? Ai học kinh Tứ Thập Nhị Chương? Mà trong kinh đó Phật nói là một người bố thí, hồi xưa tôi hiểu, bây giờ tôi phải giải lại cái chỗ này. Hồi xưa tôi cứ hiểu là một người bố thí, người ta bỏ tiền để bố thí, các quý thầy phát cái tâm tỳ hỷ lên đồng với nhau, đúng không? Ai nói đúng như vậy lên? Thanh Hiền thấy đúng không? Trong kinh Phật dạy đó, giống như một cây đuốc, đó một cái đuốc kia, ngàn cái đuốc đó, đúng không? Đúng không? Thấy hiện thấy đúng không? Ngày xưa tôi cũng giảng, tôi nói là mình y kinh mà bởi vậy mình phải nói là y kinh liễu nghĩa là tam thế Phật quan, đúng thiệt. Mà lìa kinh nhất tự thì đồng với ma thiết, nhưng mà mình muốn được như thế thì mình phải chứng nghiệm đối với thầy. Cho nên thiền hay cái chỗ là mình tu rồi mình học, mình nghiên cứu, và có những lúc mình ngồi mình chiêm nghiệm, mình chứng nghiệm, nó rớt vào cái cảnh giới đó thì quý thầy mới lột phá được cái lời của Phật nói. Thì chứng nghiệm cái chỗ này thì lúc này tôi giải chỗ đó mà có những cái điểm nghi, nó biết đúng không biết nữa, thì một hôm tôi ngồi nó rớt vào trạng thái đó thì tôi hay phát minh ra được cái chỗ này nè. Xong quá, chẳng hạn như quý thầy thấy một người, chẳng hạn như mình nói là thầy chủ trì đây có cái thiền đường, ai làm tỳ hỷ, đúng không? Quý thầy tỳ hỷ không? Quý thầy tỳ hỷ là đồng rồi. Nhưng mà nhớ một điểm nha, quý thầy sáng quý thầy phải tỳ hỷ, trưa tỳ hỷ, chiều tỳ hỷ, gọi là một niệm muôn năm. Mà muốn đạt đến cái một niệm muôn năm đó là cái người kẻ thù của mình làm mình cũng tỳ hỷ luôn, thì thuốc nó ngang nhau. Còn đây á, thầy tổ mình tỳ hỷ, đúng không? Cái người mà lớn tuổi hạ mình thì mình tỳ hỷ. Sư đợi mình đã làm mình tùy hỷ được không? Không được thì mất. Cho nên mình không được một niệm muôn năm. Cho nên nhà thiền gọi là tăng bình thường, tức là đạo. Bình thường là gì? Sáng bình thường, trưa bình thường, chiều bình thường. Sáng mình bình thường được, cái trưa cái hết bình thường. Đó. Cho nên ở đây nói là bằng nhau, là với cái mức độ là cái tâm thức của mình á, là phải đạt đến cái trình độ một niệm muôn năm. Có nghĩa là thầy tổ mình á, sao làm được mình tùy hỷ, nhưng mà người khác làm mình không tùy hỷ là mình rớt. Mà hay Phật pháp nó hay cái điểm đó, chứ không phải nói à, người ta bỏ tiền ra thôi mình đứng mình tùy hỷ đó thời giới, nhưng mà người khác làm mình tùy hỷ, đúng không? Thầy tổ cho nên á, sở dĩ mà Phật Thích Ca ra đời với cặp mắt Phật nhãn, Phật thấy được cái cảnh giới Phật, và Phật giới thiệu, Phật sẵn sàng giới thiệu luôn. Cùng mình á, đạo tràng nằm mà lớn lên hay là nó phát triển lên, mình giới thiệu, dám giới thiệu không? Đó, ông lên thiền viện Trúc Lâm tu tốt lắm, không bao giờ vậy, lên tu lận điên á, thiền đăng mà. Mấy người thuộc có nói ông thầy ông giảng đó, ông để cây đàn trước, ông nói mấy người tu thiền á là để cây đàn trước nè. Thiền đăng, tại sao gọi thiền đăng? Thiền đăng tức là thằng điên, ông nói gì đó. Mà thầy tổ ông xây dựng chùa này chùa kia để ông tùy hỷ, Ông nói là họ tùy hỷ để mà phước bằng nhau. Nhưng mà ngược lại là có những đạo tràng phát triển tự nhiên sanh tâm tật đố mà không hiểu lời Phật dạy. Cho nên thiền là phải chứng nghiệm, phải đi sâu vào gì, tức là phải bơi lội vào chiều sâu của tâm thức mình mới phát triển ra được. Cho nên muốn được như thế rồi á thì mình phải làm gì, tức là một niệm phải muôn năm, tức là cái người đó phải đón chuyện. Thì lúc này á, quý thầy không cần tùy hỷ cũng là cái thành tựu của pháp tùy hỷ, còn này mình chưa được. Cho nên bảo đảm tôi nói là không có sai lệch kinh Phật, không bao giờ được. Cho nên ở đây á, mình phải như thế nào đó, thầy tổ mà làm mình tùy hỷ, rồi cái ông thầy mà lớn lớn hơn mình chút nữa mình làm mình cũng tùy hỷ, rồi đến cuối cùng rồi á, cái người mà kẻ thù của mình ghét nhất mà làm mình cũng phải tùy hỷ luôn thì đúng. Mặt đó thương ưa rồi làm chặt, đúng không? Không được. Cho nên ở đây á, rồi tôi nghiệm ra một cái nữa, mình đi đến cái phần hai á, mình muốn tùy hỷ cho nó được rốt ráo á thì mình phải thực tập. Ở đây với thầy học lớp 9 ở đây cũng có đâu, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, hồi xưa với thầy có học không, bốn phép nhân không, ai học dùm áp dụng vô cái thiền của mình. Thứ nhất là gì, nhất là cộng nè, thứ hai là trừ nè, thứ ba là nhân, thứ bốn là chi. Thực tập vô cái phương pháp của quán âm đại sĩ, cộng là cộng như thế nào, có nghĩa là mình phải cộng cái việc, tất cả cái việc thiện pháp mình làm, tất cả các việc thiện pháp mình làm hết, nhưng mà trong cái tinh thần mình làm các việc thiện pháp mà mình không có khởi một cái tâm chấp thủ. Kế đến mình phải trừ, trừ cái gì, trừ tâm tham, đúng không, trừ tâm tật đố, trừ cái tâm ích kỷ, cộng lên trừ, nhân lên. Nhân chẳng hạn như ngày xưa mình chẻ củi 10 cây à, bây giờ mình phải nhân lên nữa, mình chẻ 10 cây. Ngày xưa mình ngồi thiền 1 tiếng, bây giờ mình nhân lên mình ngồi 2 tiếng, đúng không? Được như thế rồi, bây giờ mới phải chia nè. Chia cái gì? Đó, chia cái phước thiện của mình nè, chia cái năng lực tu học của mình nè, rồi chia cái tâm tùy hỷ đến tất cả mọi người, tức là cộng trừ nhân chia. Đó là bốn phương pháp tu rất là dễ. Làm được không? Cộng là gì? Cộng là gì? Cộng là mình thêm, mình thêm tất cả các việc thiện pháp. Trừ tức là lìa bỏ tất cả tập đố ích kỷ. Nhân tức là mình nhân cấp độ lên. Rồi gì nữa? Chia sẻ ra tất cả chúng sanh. Cho nên á, ở đây á, là quý thầy thấy rất là rõ cái hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm nữa. Là quý thầy thấy cái hình tượng mà Bồ Tát Quán Thế Âm mà ngồi mà thoải mái nhất, mà tự tại nhất, quý thầy thấy chưa? Ngồi để cái tay này nè, đúng không? Để cái tay rất là tự tại. Mà Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại Hành Thâm Bát Nhã. Mà sau khi mà chiếu kiến ngũ uẩn nhân không rồi á, thì tự nhiên Ngài rất là tự tại, rất là thông dong. Còn nay mình chiếu kiến chưa được. Tôi chiếu kiến chưa được, tôi làm nhà khách mà ai nói gì động động cái nó cũng khó chịu nữa. Nghĩa là chiếu kiến chưa được, cho nên vẫn còn khổ. Còn đây á, mà Ngài chiếu kiến ngũ uẩn nhân không rồi á, thì người ta nói phải cũng được, nói trái cũng được, khen cũng được, chơi cũng được. Cho nên Ngài không có khổ nữa, vượt qua tất cả khổ nạn. Mà sẽ dễ Ngài vượt qua tất cả khổ nạn rồi á, thì Ngài ngồi rất là tự tại, rất là ung dung. Bữa nào quý thầy mà thấy mà một ông thầy là mà ngồi dưới đường không mà ngồi cảm thấy mình tự tại, biết là chiếu kiến xong rồi đó, đúng không? Ngồi tự tại thoải mái lắm, đó là biết là chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Cho nên để chung thượng sĩ Ngài cảm khái đến chỗ này là Ngài làm một đoạn sau nè. Là người đời mãi ngắm nghìn non đẹp, ai lắng hang sâu tiếng vượng trầm. Có nghĩa là mình ngắm cái chuyện thế gian, cái chuyện mà cái gì mà đẹp hay là cái chuyện gì đó, nhưng mà mình ít lắng là cái tâm của mình. Nghĩa đây muốn được lắng tâm là phải đi theo cái con đường gì, tức là quán âm đại sĩ, tức là phản quan quan tự tánh đó. Cho nên thứ năm là hoặc cung kính quán niệm quán âm đại sĩ. Cho nên thiền sư A Chan Chan nói là nếu mà một người mà vào thất á, phải rút kinh nghiệm là thay vì đọc sách, bạn hãy đọc chính cái tâm của bạn. Cho nên quý thầy mà được cái túc duyên nhập 21 ngày hoặc 49 ngày á, đừng có đem sách nhiều. Tôi thấy có những người đem một gì, một vali vào luôn. Thì vào đó mình đọc sách không rồi chứ mình đâu có đọc cái tâm của mình, đúng không? Chẳng hạn như mình vào đọc cái tâm của mình là mình biết à, mình vẫn còn có cái ấy. Ấy cái gì nữa? Còn tham, còn sân, còn đủ thứ chuyện hết, thì mình tìm cách mình chuyển hóa. Cho nên Ngài nói tiếp nè, cốt lõi của thiền định trong đạo Phật chỉ nhằm mục đích luyện tâm. Thiền là để nuôi dưỡng, chuyển hóa và phát triển tâm thức, nuôi dưỡng và luyện tâm của bạn là điều cực kỳ hệ trọng. Đạo Phật là đạo của tâm, chỉ có tâm mà thôi. Ai thực hành phòng hộ và chuyển hóa tâm là người đó đang thực hành con đường Phật đạo. Thì đây ngài nói là mình vào pháp á, thì mình bớt đọc sách lại, mà mình phải học cái gì? Tức là đọc cái tâm của chính mình thì mới là đúng. Có nghĩa là quý thầy vào pháp rồi đó, thì mình ngồi mình chiêm nghiệm lại. Bởi vì cốt lõi của thiền định trong đạo Phật là nhằm chuyển hóa tâm. Mà muốn chuyển hóa tâm thức á, thì mình đủ túc duyên mình vào pháp á, thì mình phải quán chiếu đó, kiểm nghiệm lại. Thứ sáu á, là hoặc tụng kinh tổ thiền sám hối thì cái tâm dục nó cũng bớt đó. Thứ bảy là chuyên nhớ nghĩ giới khởi của mình đã tẩm thọ, tức là những cái giới của mình đã thọ rồi đó, mình phải ráng giữ. Thứ tám là hoặc nhiếp niệm nơi tâm, hoặc quán sự sanh diệt vô thường, hoặc quán tất cả pháp là di xuất biến, tùy theo tâm đi đến chỗ nào đều phải cố gắng đối trị. Có nghĩa là chẳng hạn như mình ngồi đây mà mình tơ tưởng đến những cái cảnh giới ngày xưa mình đã từng đi qua rồi đó, thì mình phải đối trị liền, chứ đừng có đợi nó nảy mầm, nó mọc nhánh. Nếu như mặc tình trôi nổi theo dòng vọng tưởng và ái dục thì thật là khó cứu quản. Nên biết rằng tấm xây trên xác thịt nam nữ chẳng khác nào mê chút mọc dính trên mũi dao, bén nhọn và hoàng sắc nóng, chỉ thường khổ chớ chẳng có chút vui, chỉ có hại chớ không có lợi. Có nghĩa ngài nói toàn là khổ không mà chẳng có lợi. Thế nên từng giờ từng phút đối với việc dâm dục phải nên cảnh giác. Luật dạy thà đợi nam căn trong miệng rắn độc, không nên đợi vào trong ba đường của người nữ, vì rắn độc cắn chẳng qua chỉ hại thân xác một đời mà thôi, còn cùng người nữ phát sanh nhục dục, quyết nghi hại cho pháp thân huệ mạng nhiều đời nhiều kiếp. Do đó sự tai hại này lớn lao biết chừng nào, tỳ kheo chúng ta phải tránh xa vậy. Cho nên phải tránh xa người nữ, đó là cái tuyệt đối luôn á. Cho nên luật dạy á, là mình thà đợi nam căn trong miệng rắn độc, để sao người rắn nó cắn mình chết trong đời à, còn mình đợi trong ba đường của người nữ á, thì nhiều đời nhiều kiếp mình mất đi cái pháp thân huệ mạng, chết chìm trong biển khổ sanh tử. Cho nên Phật dạy phải tránh xa đó. Nghĩa chẳng được dối hiện oai nghi, giả mạo tướng thiền cầu người cung kính. Có nghĩa là nghe nói đi thẳng một đường, cái quý thầy đi sao diễn tả đi, đi cái liêm viên cặp mắt đi đi nè, đó là gì? Giả mạo tướng thiền cầu người cung kính, bảo đảm hẳn lại với thầy đó. Chà, ông thầy sẽ gì mới sẽ gì mà dữ thiệt, mắt liêm viên đó. Đúng không? Ai nói vậy mô phọt cái đi một đường. Và nhiều khi là quý thầy về ra ngoài kiosk nè, thỉnh gì một cái sâu chuỗi bằng cái hộp bự lớn là đeo lên mình nữa, đúng không? Mô Phật, sư phụ ghi đâu mô Phật, đó là giả mạo tướng thiền cầu người cung kính. Thì trong quan nghi mình học thấy rất là hay. Thì tổ tiên sư dạy nè, quan nghi của sa môn vốn đầy đủ tướng thiền, mà dối hiện trang nghiêm, mong cầu danh lợi cung kính, nên chẳng có cho phép. Cái đây tổ nói á, là quan nghi của bậc sa môn á, hay là của người xuất gia á, vốn đầy đủ rồi, cái tướng mà đã hiện ra, đúng không? Chẳng hạn như ta nhìn cái mắt với thầy, ta biết với thầy có tu, đúng không? Mắt mà lờ đờ biết mẹ mới ngủ dậy ha. Mắt mà trang nghiêm thanh tịnh là biết công phu rồi, công phu sâu sắc rồi. Bây giờ ứng ra hành động, ứng ra lời nói, ứng ra cặp mắt, ứng ra tứ chi, và biết là đầy đủ rồi, thôi khỏi cần giả hiện giả gì nữa, tự nó hiện ra. Với thầy mà có quay nghi phép tắc rồi thì tự nhiên nó hiện ra. Cho nên với thầy thấy hòa thượng đâu cần, hòa thượng đi đi gì cũng đều trong chánh niệm hết đó. Nói thật luôn, bây giờ hòa thượng chạy cũng có trong chánh niệm nữa. Còn mình nhiều khi mình đi cũng mất chánh niệm, đúng không? Cho nên nó đầy đủ rồi, 40-50 năm mà. Cho nên cái tướng á, tướng thiền nó ứng vô cái tứ chi rồi. Bây giờ khổ là hành động, cái nào cũng là tướng thiền hết. Còn đây á, là mình sao, mình không được giả mạo tướng thiền, không cho. Nên tổ Huy Sơn dạy, bình thường tập tánh tự nhiên, đâu cần trang hoàng làm thế, tức là làm dáng đó. Thì đại sư Hàng Sơn nói, quay nghi quý bổn phần, trá hiện phi chân thật, thiền tướng bổn vô tướng, vô tướng há trang đắc, túng sử trang đắc thành, nang đào chân giám thức, như nguyên học đã tọ, ngoại tượng nội tâm thất, quy quy cảnh phong sanh, hy hí thâu quả thật, chiêm bỉ cao thượng nhân, chừng định cũ thâm mạch, hụ như tại hồng lô, chơn kim vô biến sắc. Tạm dịch: quay nghi quý phần gốc, dối hiện chẳng chân thật, tướng thiền vốn vô tướng, vô tướng sao tô chát. Có nghĩa ở đây thiền sư Hàng Sơn nói, đại sư Hàng Sơn nói là quay nghi là quý ở phần gốc, có nghĩa cái tâm của mình sao thì nó ứng ra rồi, khỏi còn cái tâm mình như thế nào đó thì nó ứng hiện ra. Cho nên có những người mà mới vào sa di nhỏ tuổi mà họ nhiều kiếp họ tu hành là mình thấy rất là trang nghiêm thanh tịnh, đúng không? Còn những người mà thọ tỳ kheo cũng 5 năm 10 năm rồi á, mà mới tu đây, mới ở cái cõi nào đến đó, thành ra đi cũng còn nhảy còn nhót kìa. Ở cõi nào quý thầy tự biết rồi, cõi nào. Trong kinh Pháp Cú có dạy có một thầy tỳ kheo, ông tu cũng lâu rồi mà ông hay nhảy hay nhót vào đó. Chết thầy tỳ kheo mới lên bạch Phật, Phật nói ông từ cái lộ khỉ mới đến, thông cảm ông. Giờ cũng còn nhảy còn nhót còn khịt còn muối gì đó là biết ở đâu đó. Rồi có những người mà có nhiều đời nhiều kiếp tu rồi đó, chẳng hạn như những vị mà Đạt Lai Đạt Ma thứ 14, 13 đời rồi, bây giờ ứng hiện là thứ 14, mới có 3 tuổi thôi là lên pháp đồ nói pháp, nói chuyện rồi đó. Nhiều đời nhiều kiếp rồi, không có cần, quý thầy thấy rất là rõ. Nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành rồi thì bây giờ nó ứng hiện ra cái phong cách, từ những cái tác phong của họ, cái mình biết người này chắc nhiều đời nhiều kiếp là hòa thượng rồi. Giống như hòa thượng Chí Tịnh đó, 7 đời làm hòa thượng. Mà lên là ông tổ biết được nó đây, mấy chú đừng khinh dở nha, 7 đời làm bà thượng rồi đó, ứng hiện ra liền đó, rất là rõ. Dối hiện chẳng chân thật, tướng thiền vốn vô tướng, nó vốn vô tướng mà làm gì cái tướng nữa đó, rồi vô tướng sao mà tô chát được. Giả sử tô chát được, khó trốn gương chân thật, như vượng học ngồi thiền, tướng ngồi trong tâm lọt. Giống như là ngài nói giống như con vượn con khỉ mà học ngồi thiền gì đó, nó ngồi với tâm nó cũng lộn xộn mà, đúng không? Đó. Nhẹ nhẹ gió cảnh xanh, giỡn cười trộm quả ăn, xem bậc thượng nhân kia định lóng lâu kính nhiệm, lại như trong lửa đỏ hoàng thật không đổi sắc. Cái nghĩa là ở đây nói á, giống như mà một người mà bậc thượng nhân á, định lóng sâu rồi đó thì hoàng thật không đổi sắc. Ở đây có nhiều nghĩa lắm, chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà trang nghiêm thanh tịnh đi, đi điềm 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 cái quý thầy còn cái nghiệp mà, còn nghiệp gì ai biết, còn nghiệp ca hát đó, đi qua nghe Trịnh Công Sơn nát cái quý thầy quên cái này hút gió lòi ra liền, hoàng thật thì nó không đổi sắc. Mà đây mình hoàng giả, cho nên đi ngang qua cái quán cà phê gì đó, nghe cái quý thầy hút gió nhịp rồi biết rồi, lộ rồi, không thấy ổ sáng đi trang nghiêm bây giờ không hút gió. Bởi vì mình dối hiện, còn đây mà định nó lắng sâu rồi đó thì giống như hoàng thật, nó không có đổi sắc, dầu cho lửa cấp mấy nó cũng y như nhiên vậy thôi. Cho nên đây nói là tổ dạy mình là không được dối hiện quay nghi, nên tổ lâm tới dạy tiếp: này đại đức, cần phải bình thường, tức là cần phải bình thường á, chớ làm hình thức. Có một bọn tớ chập không biết tốt xấu, nói thấy thần thấy quỷ, chỉ đông vẽ tay, trời tốt mưa tốt. Đó là tổ lâm tới dạy mình á, những bọn như thế đều phải mang nợ, có ngày sẽ ở trước Diêm Vương nuốt hoàng sắc nóng. Những người nam nữ tốt bị chồm tin này câu thúc, liền làm những việc quái dị, bọn mù có ngày phải bị đòi nợ cơm cháo. Đó, thầy tổ lâm tới tổ dạy đó là: này đại đức, cần phải bình thường, tức là sao thì nó hiện ra vậy thôi, bình thường, mà bình thường tức là đạo đó, chớ có làm hình thức. Có một bọn tớ chọc không biết tốt xấu, nói thấy thần thấy quỷ, chỉ đông vẽ tay, trời tốt mưa tốt. Đây là những người này là đều là mắc nợ hết, cho nên nó là những bọn như thế đều phải mang nợ, có ngày sẽ ở trước vua Diêm Vương nuốt hoàng sắc nóng đó. Thì trong kinh A Hàm Phật dạy á, là Phật bảo các thầy tỳ kheo: này các thầy tỷ kheo, trong hàng đệ tử ta có chia làm bốn hạng người. Thế nào là bốn? Thứ nhất là hạng người ngồi thì chính, mà trong thì sống, có nghĩa là hiện dối hiện quay nghi phép sắc rất là đầy đủ, nhưng mà trong thì nó sống loạn động phạm trai phá giới. Cái hạng người thứ hai là hạng người ngồi sống mà trong thì chính, hiện thân giống như ai? Ngồi sống mà tâm thì chính, biết không? Tế đương hòa thượng rồi đó, à, ngồi thì giống như là uống rượu, ăn thịt, làm đủ thứ chuyện á, nhưng mà tâm thì chín mùi rồi, tức là triệt ngộ hết rồi. Hạng người thứ ba là hạng người ngồi sống mà tâm cũng sống luôn, có nghĩa là giống như mình vậy đó, phải không? Quay nghi phép tắc thì cũng có, mà tâm thì loạn động đủ thứ chuyện á, thì ngồi sống trong sống. Hạng người thứ tư là hạng người ngồi chính trong chính. Này các thầy tỷ kheo, chính hạng người sau cùng này mới là hạng thanh tịnh chân thật, xứng đáng là người giữ gìn gia bảo của Như Lai. Thì mình ráng tu như thế nào đó, ngồi chính mà trong chính luôn, thì mình gìn giữ gia bảo của Như Lai được. À, quý thầy thấy không? Cho nên quý thầy thấy hai cái mẫu người mà trong cái quyển mà thoát hoàng tục lỵ của Hòa Thượng Tinh Quang viết lại đó, quý thầy thấy cái hạng người thứ nhất, cái mẫu người thứ nhất là gì? Sư huynh là gì? Ngọc Lam, phải không? Cái mẫu người thứ hai á là Ngọc Lâm, mà chỉ cái mẫu người thứ hai là thiền sư Ngọc Lâm á mới làm quốc sư được. Còn Ngọc Lam giàu cho cái hình thức là Bồ Tát thị hiện vào cuộc đời này rồi, nhưng mà ăn ngủ cái này cái kia thì chỉ là quá độ một số người nào đó thôi. Đây là hai cái mẫu người đưa lên cho chúng ta thấy, nếu mà quý thầy mà muốn sau này làm được việc lớn á, thì ngồi chính phải tâm chính, giống như Hòa Thượng nè, dạy dỗ nhưng mà Hòa Thượng giới lực rất là nghiêm minh, tu hành rất là đàng hoàng, chứ không phải nói một chuyện mà làm một đàn thì không ai tin hết, thì lần lần ta phát hiện ra hết á. Cho nên ở đây nói á, là cái hạng người thứ tư á, thì mới xứng đáng là người giữ gìn gia bảo của Đức Phật đó. Nghĩa chẳng được quấy nói Phật Pháp, người hỏi đáp bậy, khe mình đa quan, cầu người cung kính, sa di học xứ ghi, nói không đúng nên sai tông chỉ, chẳng chỉ khiến người khinh dễ, mà sợ còn chuốc lấy quả báo khó mà tránh. Có nghĩa là mình nói sai tông chỉ của mình á, chứ họ như mình nói là thiền là gì, cái quý thầy lúng túng, cái quý thầy được cái đồng hồ lên hả, đúng không? Hay như mà quý thầy đưa cái đồng hồ lên cái người đó, nó nói cái ân này ta khinh dễ, mình cũng chưa ngộ mà mình khai thị giống như thiền sư gì thì nó chập. Ở đây á, mình nói là cái đó là tôi chưa biết, đã chưa về tôi hỏi thầy tổ tôi lại á, là thiền là gì, Phật Pháp là gì, còn mình biết chắc chắn rồi thì mình mới trả lời. Cho nên nói không đúng nên sai tâm chỉ đó. Chẳng hạn như nói là tâm chỉ của Hòa Thượng là gì, thì tự quý thầy học ở đó giờ biết rồi, tâm chỉ đường hướng của Hòa Thượng là quý thầy đã nắm bắt hết rồi, thì mình trả lời là Hòa Thượng chủ trương tu về cái đường hướng gì, cái trường phái gì, thì mình nêu ra. Cho nên đây rất là toàn nghĩa, chẳng được đưa hợp lễ qua lại bắt chước người thế tục, chẳng được coi ngó việc nhà người, có ba lỗi: thứ nhất là mình sanh lòng tham, thứ hai là người trong nhà chê ghét, thứ ba là người ngồi hỉ bán. Tức có nghĩa là có người thế tục họ đi xa đi quán á, cái nhờ quý thầy coi, cái quý thầy về quý thầy coi nhà giùm thì không có được. Tức là mình sanh cái lòng tham, là người trong nhà chê ghét mình, và người ngồi hỉ bán. Sa di học xứ ghi, thiên tánh trí thân nhẫn tâm cách ái, là vì cầu đạo nghiệp phải nên dứt trừ tất cả các duyên, dẫm mảnh tham học, may ra mới báo ân hữu địa. Nếu thân ti xuất gia cùng với người tục không khác, thì hôm nay đến nhà lão gia nói việc, ngày mai đến nhà tướng công phan duyên, việc bổn phận của chính mình chọn chẳng có đề khởi. Một mai già bệnh đến nơi, nằm trên giường bệnh, lão gia tướng công thay thế ông chẳng được. Có nghĩa là mình không lo tu, không lo ở thiền viện mình tu á, mà mai á, tổ tiên đường sư nói á, hôm nay á, thì đến nhà lão gia nói việc, tức là mình nói đủ thứ chuyện á, rồi ngày mai mình đến nhà tướng công phan duyên, rồi một mai cái bệnh nó đến nơi rồi á, thì lão gia tướng công thay thế mình cũng được ha. Cho nên trong bài Minh của thiền sư Chi Độn á, đời nhà Tống á, ngài dạy như thế này là: khanh đã đi xuất gia, hằng xa lìa cha mẹ, cạo tóc bỏ hình hài, áo pháp khoác trên mình, ngày giả từ thân thuộc, cha anh lệ tuôn rơi. Quý thầy có ai khóc không? Ngày quý thầy đi xuất gia có nghĩa là khanh đã đi xuất gia, hằng xa lìa cha mẹ, cạo tóc bỏ hình hài, áo pháp khoác trên mình, ngày giả từ thân thuộc, cha anh lệ tuôn rơi. Có nghĩa ở đây có những người cởi lại là lúc mà xuất gia, tôi thấy tôi chứng kiến luôn là cha mẹ ở ngoài, lúc mà quý thầy không để ý, lúc mà quý thầy cạo tóc đó, là cha mẹ ở ngoài chánh địa họ khóc rất là dữ, đúng không? Họ khóc là họ chắc chắn là người này là cũng như là chết, sống cũng như chết rồi, tự vì 3-4 năm mới về, nhiều khi không về nữa cũng như là chết. Quý thầy đồng ý không? Chẳng hạn như tôi xuất gia đây gần 14 năm rồi đó, mà nói thật luôn là chưa từng thấy mặt người cha của tôi. Bây giờ 1 năm á thì ông mới về nhà ăn lon, cái hạn 1, 2, 3, 4, 5 về xong đi lại. Mà ngày Tết quý thầy thấy ở thiền viện thường chiếu và thiền viện Trúc Lâm không bao giờ cho về nhà, sao gặp. Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ là ngày giả từ thân thuộc, cha anh lệ tuôn rơi, cắt lìa tình ái trọng đạo, ý vượt khỏi trời xanh. Có nghĩa mình cắt lìa cha mẹ anh chị em mình á, ý mình vượt thoát khỏi trời xanh, ý nó cao xa lắm, nó diệu vời, nó hướng thượng. Cho nên rất, ngài nói tiếp nè, nên tuân giữ trí này, kinh đạo phải hiểu rõ, sao nỡ đợi vô tâm, bám phiếu vào thanh sắc, rong ruổi suốt đêm ngày, kinh nghiệp không thành tựu, đức hạnh ngày tiêu hao nhơ nhuốc, chứa đầy bụng, thầy bạn thêm tuổi hổ, phàm tục lại khinh khi. Người xuất gia như thế, luôn tự chuốc nhơ danh, đời nay nên cố gắng, phải lo tự chiến tinh. Minh rằng, khanh đã xuất gia cầu giải thoát, ân sanh thành dứt khoát giả từ, tóc râu cạo bỏ dung tư, ca sa pháp phục kể từ đây mang. Có nghĩa là mình xuất gia thì mình bỏ hết tất cả, râu tóc mình cạo hết, rồi ca sa pháp phục kể từ đây mình mang vào luôn á. Ngày từ giả họ hàng thân thích, bậc cha anh cảm kích lệ rơi, giúp tình ân ái với đời, đạo vàng kính chuộng nào rời phút giây. Ý vượt khỏi trời mây xanh biết, trí tuân theo tha thiết giữ gìn, luật kinh đạo lý tinh minh, vô tâm sao nở để tình vấn vương. Có nghĩa là ngài nói rất là hay cái bài này ha. Cái người xuất gia rồi á thì ý vượt khỏi trời xanh luôn, mà trí gì? Trí là tuân theo tha thiết giữ gìn, tức là ba y bình bát, luật nè, kinh nè, đạo lý phải rõ ràng. Sao nữa ngài nói nè, vô tâm sao nở để tình vấn vương, cái niềm vô tâm lắm. Mình đã bỏ cha bỏ mẹ rồi mà ở đây mình kết nghĩa với người thế tục nữa thì không được đó. Nghĩa chẳng được kết nghĩa với người bạch y, làm nghĩa cha mẹ chị em đó. Trong bộ hành hộ nói, người xuất gia bỏ nghĩa song thân, giúp tình ân ái, vào chốn lan nhã tu pháp tam muội, lại kết nghiền họ khác làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, thật là điên đảo. Điều do cái niệm ban đầu xuất gia chẳng chân thật, mà chẳng tự kết tỉnh. Ở đây quý thầy thấy không? Mình học qua mình thấy rất là rõ là người xuất gia bỏ cái nghĩa sanh thân, tức là cha mẹ đó, giúp cái tình ân ái, vào chốn lan nhã, tức là vào cái chỗ gì? Vắng bóng người ha. Rồi tu cái pháp chánh định nữa, lại mình kết nghiền gì, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, thật là điên đảo. Ngày xưa tôi vào thường chiếu, có một người cũng lớn tuổi ở Phủ Đức đó, họ cũng lên, họ gặp tôi nhà khách á, cũng cái duyên, cho nên họ xin là làm mẹ tôi. Tôi nói là cha mẹ tôi bỏ hết rồi, thêm này nữa. Mà ngày xưa cái tâm mình cũng là chưa có học qua quay nghi khách sắc, nhưng mà mình biết là không có được. Nghe với thầy dạy á, là cha mẹ mình bỏ rồi, đã bỏ gánh nặng rồi phải không? Nay mình gì mình đeo gánh nặng nữa. Có nghĩa là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình á, có những người mà họ đến với mình biết đây cũng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Mình coi tất cả mọi người giống như chúng sanh vậy thôi, mình hướng dẫn họ thì đúng. Còn đây mà quý thầy gì kết nghiền cha nè, kết nghiền mẹ nè, anh em thì nó chọc cái pháp xuất gia. Đó, thì trong Lâm Tế Ngữ Lục tổ dạy nè, các ông chớ nhận những bạn bè mộng quyển, vì sớm muộn gì cũng trở về với vô thường. Ông nhằm trong thế giới này tìm vật gì làm giải thoát, tìm lấy miếng cơm manh áo qua ngày ư? Có nghĩa là mình nhận cha nhận mẹ cũng là tìm miếng cơm manh áo thôi. Người ta cúng dường mình nhiều, mình kết nghiền cha mẹ anh em để người ta cúng dường cho mình, đúng không? Cho nên ở đây với thầy được, mình không cũng có hay gì, mà quý thầy được cái túc duyên, được hòa thượng lo lắng, cho nên quý thầy không có cần. Chứ đa phần bảo đảm quý thầy mà lên thành phố với thầy học các trường, bảo đảm ai cũng đều nhận cha mẹ anh chị em mới có tiền ăn học. ở đây mà thấy luận, thấy thân, thấy giải, thấy gì mà buồn quá mà ở đây nữa, chứ lên bảo đảm có cha mẹ anh em liền. Lên đó là nhận liền, không nhận là tiền đâu ăn học. Cho nên mà nhận một thời gian rồi thì tự nhiên trở thành người thế tục. Tìm miếng cơm manh áo ư, thì phải tìm thôi. Đó. Cần phải tìm hỏi các bậc tri thức, chớ đuổi theo những thú vui, thời giờ đáng tiếc. Niệm niệm vô thường, thô thì bị đất, nước, gió, lửa, tế thì bị bốn tướng, sanh, trụ, dị, diệt, ép ngặt. Đây tổ nói á, sẽ dĩ mình nhận bạn bè mộng quyển á, thì sớm muộn gì nó cũng trở về vô thường. Mà nhằm tìm cái gì? Tìm manh áo, miếng cơm, chẳng lẽ mình tìm cái đó. Cho nên ở đây mình đủ cái túc duyên, mình vào đây, mình học Phật Pháp. Nói thật ra sau này mà quý thầy nhớ, quý thầy mà hết cái duyên ở đây rồi đó, mình nói tạm thôi, hết cái duyên ở thiền viện Trúc Lâm rồi, đi đâu á thì cũng nhớ đi đến các thiền viện trong tông môn của Hòa Thượng ở. Cho quý thầy mà ra ở học các trường học là bảo đảm cũng nhận là tôi quen rất là nhiều quý thầy ra học một thời gian đều có cha mẹ anh em hết đó, là bỏ cha mẹ ruột rồi tự nhiên nhận người khác thì đó đúng đó. Nghĩa chẳng được nói việc tội lỗi trong chúng tăng, xa di học xứ ghi, nếu cùng với người tục đàm luận phải dùng lời nói đạo lý phát lòng tin đó, nếu nói lỗi trong chúng tăng như lấy dao bán mà đoạn tính căn kia, xong người chưa phải bậc thánh hiền mấy ai khỏi tội lỗi, như tổ ca giết còn có lỗi đứng dậy mà mú, vu nghiêu vu thấn chưa khỏi những tiếng chê, ta không mắc vệ đâu biết xét chi phải hay quấy, đức độ chúng tăng to lớn như biển, Phật còn khen ngợi nếu ta chỉ trích tự mắc khổ báo vậy. Thì đây nói là mình chẳng được nói việc tội lỗi trong chúng tăng cho hàng bạch y. Nếu cùng với hàng bạch y mà nói chuyện á, thì mình phải dùng cái lời nói đạo lý phát lòng tin. Tức là nếu mà nói tội lỗi trong chúng tăng á, thì như lấy dao bán mà đoạn tính căn của người tính thí. Mình về chẳng hạn như mình có đủ túc duyên á, hay là có cái nhân duyên nào đó, mình về nhà cư sĩ mình ở, mình nói tôi thấy ông thầy chi khố làm gì chứ mà ổng không lo chúng tăng gì hết á, cái mình nói một dọc ra, ông thấy ông thầy kia khách ông làm gì mà ông tiếp khách rồi ông toàn tiếp những người gì đó, cái đoạn tính căn ta, mà cặp mắt của mình không biết, đúng không? Tôi nói chẳng hạn như là ngày xưa tôi ở đây nè, có một ông thầy trước khi ông xin sức chúng rồi ông xin bằng cọc ông về bài đời lại đó, ông tu nữa đó, thì đến trước tôi ông sám hối ông khóc dữ lắm. Tôi ngạc nhiên, tôi cũng biết chuyện gì, tôi hỏi họ tại sao mà sư huynh mà sám hối khóc gì. Ông nói con chuẩn bị con đi rồi, cho nên con đến trước thầy con sám hối, con sợ rất là tội lỗi. Ngày xưa con thấy thầy mà ngồi trên bàn học á là con ghét chịu không nổi luôn. Bởi vì sao? Hỏi sao nó con sợ thầy học rồi sao này hơn con. Thưa quý thầy, thấy không, bây giờ con thấy hổ thẹn quá, con đến sám hối trước thầy. Mà không ngờ chẳng hạn như tôi cầm một cái quyển kinh đó tôi đọc á, chẳng hạn tôi phát nguyện lớn lên, tôi nói tôi phải học một cái quyển này và phải tìm hiểu Đức Phật nói cái gì để mà chuyển hóa nội tâm và tìm cách giúp đỡ những người khác, đó là đại nguyện rồi. Mà cái mình biết, mình tưởng là ông này ông học coi chuẩn hơn mình á, sanh tâm tật đố. Rồi nhiều khi mình ra mình nói xấu đó, mình nói ông thầy ông học gì chứ mà ông gì danh gì lợi gì đó, chết với thầy liền. Không biết trong tâm thức của người đó phát cái đại nguyện như thế nào, rồi cái nguyện lực, cái trí nguyện, cái bi nguyện như thế nào mình đâu biết, vô tướng mà. Cho nên ở đây mình rất là cẩn thận. Rồi nói nè, ta không có mắc vệ đâu biết xét chi ai phải ai quấy, đức độ của chúng tăng to lớn như biển, Phật còn khen ngợi nếu ta chỉ trích tự mắc quả khổ vậy. Cho nên Phật còn khen ngợi cái phước của chúng tăng. Sau khi mà Phật thành đạo về rồi á, được di mẫu cúng dường một cái tấm y mà Phật không nhận, Phật nó phải cúng dường chúng tăng. Bởi vì cái phước được chúng tăng là Phật còn chưa có đủ cái năng lực, chính là năng lực của Phật đồng giác rồi á, hà huống chi mình là phàm phu, cho nên là không được nói lỗi chúng tăng. Đó. Lực nói trụ ở nhà bạch y có cái năm lỗi. Thứ nhất á, là mỗi thấy nữ nhân, chứ hạn như quý thầy ở nhà bạch y ấy, thì con người ta, cháu người ta, đúng không? Đi ra đi vào cái quý thầy thấy lâu ngày vậy thấy. Đây tôi cởi thêm câu chuyện nữa. Xưa đây có ông thầy, ông về nhà cái vị cư sĩ này mà cư sĩ này là có cái người cha đi xuất gia rồi đó, về để dưỡng bệnh. Dưỡng bệnh thì cái người ông cha này ổng là xuất gia mà, cho nên ổng mới kêu con gái ông á là hàng ngày đem cơm vô cho cái vị thầy này. Quý thầy biết không, đem cơm vô thì hàng ngày phải thấy thôi. Đúng một tháng cái đem cơm vô chụp cái tay. Nói sao đối với thầy? Đối với thầy, không có nói là thầy thương con nữa mà thầy thương em quá. Cái con nhỏ nó chức rồi nó chửi ông. Con nhỏ nó cũng là tự biết Phật Pháp rồi. Mà chính cái cô đó là sau này cô lên cô cởi tôi đó. Cô giật lại cô chửi ông một mắt luôn. Cô nói thầy đã vào nhà con rồi, bây giờ thầy sanh cái tâm này nữa. Thì cuối cùng thầy đang xấu hổ, ông rời cái nhà đó đi. Cho nên là mỗi mỗi thấy nữ nhân là sanh cái tâm liền, nhiễm ái, nhiễm trước. Đó. Rồi sao nữa, thứ hai á là dần dần thân cận lẫn nhau. Thứ ba cùng nhau thân hậu. Thân hậu nghĩa là cùng nhau phạm giới á. Thì đây á là tôi cởi cho quý thầy thấy một điểm này nè. Thứ bốn á là dần dần sanh ý dục. Thứ năm á là phạm nhiều tội trọng. Thì đây á tôi cởi thêm nữa, có một ông thầy là ông chuyên lên thành phố. Có một ông thầy đó, ông thầy không phải xuất gia đây mà sau này ông ra đời ông mới cởi tôi lại. Ông lên thành phố có chùa quan rồi mà không ngủ, đến nhà người Phật tử cư sĩ ngủ. Cái bữa nọ ông đang mở phim lên coi. Ủa biết là phim gì? Không phải phim kiếm hiệp Kim Dung thì đỡ. Phim kiếm hiệp Kim Dung á, đấng trưởng đến đầu thì có thể có một cái năng lực sung mãn và chiến đấu thì nó quá đi. Đây ông mở phim xấu rồi ông coi. Ông đang coi ngon lành thì tự nhiên ông nghe một cái xẻ. Thì ông nhìn qua cái nhà tắm thấy, thấy gì? Rồi phạm giới ra đời luôn. Đó cái thầy thấy rất là rõ. Cho nên nó dần dần sanh ý dục, phạm nhiều tội trọng. Cổ Đức nói là mình đến ngay cái cửa là mình đã chết rồi, chứ đừng có nói mình ngồi lên cái ghế nữa. Đến ngay cửa là anh đã chết rồi, không chi mình ngồi nữa. Cho nên phải tránh hết. Là năm cái điều này là quý thầy phải nhớ, phải khắc sâu, tức là phải tránh. Đó. Trong Minh Tường Ký có ghi, đời nhà Tống có một vị tăng tên là Quy. Vì vua chịu về kinh nên cư sĩ Trương Du Thỉnh đến nhà cúng dường. Tăng không có bệnh gì mà chợt chết, cái nghĩa ông đang không có bệnh gì chợt như ông chết á, thì hai ngày sau mới sống lại. Thì cái vị kia nói là ông cư sĩ Trương Du mới nói tại sao mà thầy không có bệnh gì thì ngã thì chết đến hai ngày tôi chuẩn bị tẩn liệm. Thì vị tăng này mới nói là sau khi mà chết á, thấy năm người lạ đến chối tôi, dẫn đến một cái thành, chợt thấy trong rèm có một vị quan cầm bút, lại có một người mặc áo đen đội mão mà đến nói trên rèm không có tên người này, tức là không trong không có sổ bộ đó. Thì giám tôi mới nói là sát quỷ vì sao lạm hình đem người này đến, bàn dùng roi mà đánh. Trong giây lát có người khiến tôi gọi thiên đế, tức là khiến có người gọi thiên đế đó, đạo nhân đến. Đế mới nói ông là sa môn, sao chẳng tự siêng tu tịnh nghiệp mà bị tiểu quỷ nó bắt ngang ư, chỉ mạng chưa hết khiến phải sống lại, phải siêng tinh tấn chớ dạo chơi nhà bạch y. Sát quỷ bắt người cũng nhiều lạm hình quan uổng quý như ông. Nói rồi bèn sai khiến chắc trở về lại đến nhà của Du vậy. Thì trong Minh Tường Ký là trong cái quyển mà Sa Di Học Sứ á, thì tổ tiên được sư mới chích ra câu chuyện này kể lại, là có một vị tăng sau khi mà chịu về kinh thì đi ngang qua nhà cư sĩ Trương Du á, mới thỉnh đến nhà cúng dường. Nhưng mà sau khi mà bệnh, không có bệnh gì mà chết á, thì gặp quỷ nó bắt xuống. Thì đế thích nó nói là ông là sa môn mà không có siêng tu tịnh nghiệp mà gì hay dạo chơi nhà bạch y à, quý thầy thấy không? Rồi từ đó về sau ngài ráng tinh tấn tu học để trở thành một vị cao tăng đó. Rồi trong kinh Tư Ưng bộ 5 chương 8 phẩm độc cư Phật dạy, một thời tôn giả Arujana trú ở Savatthi, tại đây tôn giả gọi các tỳ kheo: này chư hiền, quý như sông Hằng chảy về hướng đông, xuôi về hướng đông, rồi một số đông quần chúng đến và nói chúng ta sẽ làm cho sông Hằng chảy về hướng tây. Thưa chư hiền, chư hiền nghĩ sao số đông quần chúng ấy có thể làm cho sông Hằng chảy về hướng tây được không? Thưa không, hiền giả, vì không dễ gì khiến cho sông Hằng chảy về hướng tây được, và quần chúng ấy chỉ mệt nhọc và tổn não mà thôi. Thì đây là có một thầy tỳ kheo, tức là chứng quả vị A-la-hán rồi đó. Thầy mới thuyết một bài pháp, thầy mới nói giả như có một số đông thì đến cái con sông Hằng á, mà nói con sông Hằng chẳng hạn chảy về hướng đông, mà nói bây giờ chảy về hướng tây được không? Thì tất cả các thầy tỳ kheo nói không được. Bởi vì sao? Cũng vậy, này chư hiền, tỷ kheo tu tập tứ niệm xứ, làm cho sung mãn tứ niệm xứ, dầu cho vua chúa hay đại thần thân hữu hay bà con có thể đến dâng tài quật và mời gọi, hãy đến này người tốt kia, sao lại đi biểu diễn với đầu chọc và bình bát, hãy hoàn tục thọ hưởng các tài quật và làm việc phước đức. Thưa chư hiền, tỷ kheo ấy được tu tập tứ niệm xứ, được làm cho sung mãn tứ niệm xứ thì không thể từ bỏ giới trở lui để hoàn tục. Vì sao? Này chư hiền, vì tâm người ấy đã lâu ngày hướng về uyển ly, xuôi về uyển ly. Và thế nào là tu tập tứ niệm xứ? Này chư hiền, tỷ kheo chú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, nhiếp phục tham u ở đời. Thì đây ngài dạy là sở dĩ mà chúng ta hay lui đến nhà cư sĩ Bạch Y một thời gian thì tự nhiên nhàm chán cái pháp xuất gia, thì người ta nói thôi thầy bây giờ thầy ra đời đi, hoàn tục với tôi đi, đừng có tu chỉ cho khổ nữa, thì quý thầy bảo đảm hoàn tục liền. Bởi vì mình không có nhiếp phục tứ niệm xứ. Ở đây tứ niệm xứ là gì? Này chư hiền, tỷ kheo chú quán thân trên thân, có nghĩa là thân mình đi đứng nằm ngồi tỉnh giác để chuyển hóa những cái niệm tham dục này. Mà cái người mà chú về cái pháp tứ niệm xứ rồi Phật dạy á, hoặc một ngày đến bảy ngày á, thì bước vào quả vị thánh, tức là chú về pháp quán thân trên thân, rồi quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, nghĩa là tâm mình còn tham mình biết, tâm mình còn sân mình biết, tâm mình như thế nào đó để mình biết cách mình chuyển hóa. Thì dầu cho có một lúc nào đó quý thầy đến nhà cư sĩ, người ta mời mọc quý thầy để xin quý thầy hoàn tục, thì quý thầy cũng cười thôi. Bởi vì sao? Này chư hiền, vì tâm người ấy đã lâu ngày hướng về sự uyển ly, xuôi về sự uyển ly, tức là chú trên con đường tứ niệm xứ. Mà chú trên con đường tứ niệm xứ rồi á, thì quý thầy bảo đảm tu suốt cả cuộc đời, hành trình khi nào quý thầy chứng được quả vị Phật đó. Cho nên mình học qua mình thấy rất là hay, cho nên ở đây phải tu về cái pháp đó tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ ở đây á, mà ở đây Phật dạy mình á, sau khi mình chú về cái pháp tứ niệm xứ rồi đó, mình kiểm soát tâm niệm của mình, chuyển hóa tâm thức của mình rồi đó, thì tự nhiên mình uyển ly xuôi về cái uyển ly, tức là xa lìa hết những cái khác ái ở thế gian này và tu tập trên con đường thánh pháp đó. Thì qua cái bài này hết thì chúng ta nghĩ cái thầy chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô
Yeah. đệ tử bà chứ. Trong nguyện cảnh đức dương lục á,
đệ tử bà chứ là cư sĩ. Cư sĩ mà họ pháp bắt pháp.
Ủa? Cư sĩ họ pháp chứ
cư sĩ bắt pháp.
Đệ tử bà chứ.
Ờ.
Ủa? Đâu phải. Đâu phải. Nhưng mà tính nói. Ngày... ngày... ngày bổn tịnh, ngày hành... thập tư đều là đệ tử
hoàn
thất pháp là sao?
Trước nghĩa là ông già đức già dân ông cấp phương ông học pháp ông bắt pháp ông đệ tử không phải là bổn sư mà ông bắt pháp với thầy giáo trước nghĩa là chưa mấy ngày vừa xuất gia đến đến lục tổ bắt pháp
à đúng rồi đó lục tổ á ba vị nữa có 19 vị mà lại cả 18 vị là bằng
lần trước là
có một ngày năm đã thầy dưỡng rồi
đó không phải bằng trước
ừ. À, pháp tự mà nói pháp luôn
đúng rồi
còn pháp chứ còn chất hạ là đến đến không đóng đã đổ
rồi